phụ chú. Cái này thì có cái câu, có cái gì đâu. Đây người ta giải nghĩa, nghi nghĩa là quy tắc. Thế là cái cách thức, nghĩa là văn mông sơn đây là cái quy thức, tức là cái phương pháp, cái cách thức để làm cái lễ bá thí thức ăn cho quỷ thần. Cái chữ nghi đó là tức là nghi thức, là phương pháp, là việc làm.
Tính bạch thầy, tại sao nó có chữ quỷ trong này?
Quỷ chứ không phải con quỷ. Đây là chữ quỷ, à, đáng lẽ là dấu ngã, nhưng mà miền Nam mình cứ dấu hỏi với dấu ngã cứ viết lẫn với nhau, thế nó gọi là quỷ tắc chứ không phải là quỷ tắc. Quỷ là cái mô phạm, cái gương mẫu, cái phương pháp, cái kiểu mẫu mình phải theo.
Những cái vị mà bây giờ mình không cúng cơm, mình cúng gạo thì cái lúc mình biến gạo xong người ta ăn được
thì người ta mang về người ta nấu. Thầy có sao biết rõ. Các con cười, nhưng mà thầy có cái câu chuyện này thầy vẫn thường kể, nhưng mà các em khác chắc mà chưa nghe cho nên thầy kể lại để các con chớ có cười thầy. Thầy nói đúng sự thật. Đây là một việc thật có, chứ không phải là chuyện mà đọc ở trong sách. Sư cụ Đàm Tiến là chị ruột của má thầy. Hồi xưa cái lúc sư cụ còn trẻ, còn ít tuổi, thì sư cụ làm bà mụ. Sư cụ mới phải đổi lên tỉnh Thái Nguyên ở Bắc Việt. Là cái tỉnh là tỉnh Thái Nguyên. Bây giờ thì chắc là cái tỉnh ấy thành tỉnh rồi, chứ hồi xưa, thời ngày xưa thì cái chỗ đó coi như là một cái miền, người ta gọi là miền Thượng Du, nghĩa là cái miền núi ma thiêng nước độc. Thế thì sư cụ làm bà mụ, các con biết bà mụ chứ gì? Đấy, sư cụ mới, nhà nước mới đổi sư cụ lên cái tỉnh Thái Nguyên đó. Thì ngày xưa thì nhà nước người ta hậu hĩ, cho nên các bà mụ là đổi đi tỉnh nào thì được người ta cho nhà ở. Thì có cái nhà hai tầng, thì sư cụ ở cái nhà rộng quá, sư cụ ở có một mình với lại một người làm thôi, nó rộng quá, sư cụ mới cho cái ông ở nhà, có một cái ông là cho ông ấy ở nhà. Thì cái ông ấy là nghề đau phủ, ngày xưa chưa có cái giết, mỗi một những cái người bị tù xử tử đó, người ta không có súng bắn như bây giờ. Ngày xưa người ta cứ chém đầu, thì có một cái máy chém đấy. Thế cho nên cái người này làm cái nghề đau phủ, thì ở cái chỗ nhà dưới của sư cụ, mà sư cụ ở nhà trên. Thì cái ông này, ông làm cái nghề đó, cho nên một hôm mới có một cái người, người ta bị tù, ta bị xử tử, thì vợ người ta cứ đến năn nỉ cái ông này rằng: ông làm ơn tha cho chồng tôi, bây giờ con nhỏ, vợ dạy con thơ, trông cậy vào cái người chồng, mà bây giờ chết thì cả mẹ con chúng tôi không nơi nương tựa. Thì cái người đàn bà cứ đến năn nỉ mãi. Thì cái ông này cũng đã giải nhời rằng: đây là quyền của cấp trên, tôi chỉ là cái bàn tay thôi, người ta sai đâu làm đấy chứ tôi đâu có quyền gì mà tha được. Thế nhưng mà cái người vợ tội nghiệp ở cái hoàn cảnh, trong cái lúc đi đát như vậy, cho nên cứ mang tiền đến để xin đút lót và xin cái ông này tha. Thế thì ông này cứ, cái bà vợ cứ mè nheo, sáng lại tới, tối lại tới, chả làm ăn gì được. Ông ấy cũng, mà cũng khó nói, bởi vì cái cảnh của người ta mình nỡ nào. Cho nên ông cũng bảo: ừ, thôi được, thế bà cứ để tiền đi cho tôi. Rồi về, bây giờ bà vào và thăm ông ấy, bà bảo ông ấy rằng: khi nào ấy, mà tôi hô một chữ chém ấy, thế thì chạy bắn đi, đừng đứng ở đấy nữa, chạy đi. Thế bà vào và dặn hộ tôi như thế, nếu mà chạy thoát ấy thì coi như xong. Thế đến lúc, đến cái ngày hôm ấy, thì dĩ nhiên là người ta mang ra đời nào người ta để cho mà chạy thoát. Thế nhưng mà cái ông này ông cũng hô lên cái tiếng chém. Thế rồi thì đến cái lúc ấy, người ta cũng phải có cái lệnh là đúng cái tiếng hô đó thì cái máy nó mới sập xuống, thì mới được phép sập xuống đúng cái giờ, đúng cái tiếng hô đó. Thế cho nên đến cái hô đấy như thế một cái thì cái đầu người ta, cái ông này rơi xuống rồi. Thì cái ông mà làm việc ấy mới gọi cái mời vợ tới, mới giả lại tiền để an ủi, mới nói đây cái việc tôi đã nói rằng không được, tôi không có quyền, thì thôi đây tiền giả lại thôi bà, lo thu xếp ma chay cho ông ấy, rồi mẹ con lo làm ăn, cũng có đôi lời an ủi như thế, việc coi như xong rồi. Xong rồi mà tới cái khi ông ấy đến ở nhờ cái nhà của bà, của sư cụ, là ông ở cái ngăn dưới, thì một đêm ông mới nghe cái tiếng gõ cửa. Ông mới hỏi ai, thì ở ngoài mới nói rằng tên tôi là như thế, cách đây 30 năm tôi đã bị cái án như thế, mà ông có dặn rằng hễ hô lên thì chạy, cho nên tôi theo cái lời hô là tôi chạy luôn, tôi chạy mãi, nhưng mà phải đi biệt. Bây giờ 30 năm tôi làm ăn có đôi chút tiền bạc, tôi sẽ mang về, thì trước khi mà về thăm vợ con thì tôi nhớ cái ơn, tôi phải đến đây để tôi đền ơn trước đã, rồi tôi mới dám trở về thăm vợ con, thì xin ông mở cửa cho tôi vào. Thì cái ông này nghe thấy thế biết ngay là cái hồn ma ta về, cho nên cái ông này mới ở không dám mở cửa, ở trong nhà mới nói, mới kể lại câu chuyện là đấy, từ đấy hồi ấy như thế câu chuyện xảy ra như thế, tôi đã trả lại tiền bạc, thì thôi bây giờ cái số mỗi người nó chịu chết về một kiểu, thì ông đã chết từ lâu rồi, thì thôi bây giờ nên biết ai cũng phải chịu cái số phận, nghĩa là nói cái lời an ủi. Thì nghe thấy tiếng ở bên ngoài bật lên tiếng khóc, và đến sáng hôm sau ông này cũng sợ lắm, nhưng sáng hôm sau mới dậy mở cửa, thì thấy ở trước cửa chỉ có một đống rẻ rách thôi, một đống cái vải rẻ rách của người ta, nhưng mà ta tưởng là thật, ta tưởng là thật cho nên ta sống đấy, người ta cũng nấu cũng ăn cũng buôn cũng bán, làm ăn kiếm được một chút tiền, bây giờ mang về để mà đền ơn đáp nghĩa và để thăm vợ thăm con, mà cũng để mà 30 năm chứ không phải là mới. Thế thì đấy, thấy cái cảnh cõi âm của người ta, mà cái chuyện này là chuyện thật xảy ra ở dưới nhà của sư cụ. Thì ở trong kinh cũng nói đó, những các cái quỷ người ta cứ ám vào cái đồ vật để người ta hiện hình, thì hiện hình thì mình không trông thấy, nhưng mà người ta thấy lẫn nhau và người ta có đời sống, cho nên có gạo mình cúng gạo, có cơm mình cúng cơm, thì người ta cũng tự thấy đây là gạo, đây là cái cần phải đun phải nấu, người ta cũng tưởng như mình. Thầy đọc ở trong cuốn sách dạy về cái việc cái thân con người có lúc chết thì không khác gì chúng ta cái lúc chiêm bao. Ban đêm chúng ta chiêm bao thế nào thì lúc chúng ta chết chúng ta cũng có cái đời sống im như thế. Trong chiêm bao nó biến hóa đủ việc, mà chúng ta vẫn tưởng là thật, hoàn toàn tưởng là thật. Trong cái giấc chiêm bao thấy đi chơi Đà Lạt, thấy có xe hơi nổ máy, thấy có chuyện này chuyện kia đó, mà chúng ta cho là thật hoàn toàn, mà rõ ràng chúng ta sống bình an trong tim chiêm bao. Nhưng đến khi tỉnh ra thì chúng ta mới biết là những cái không có thật. Thế thì khi chúng ta chết cũng thấy cái thân này nó tan đi, cái thần thức của chúng ta nó theo nghiệp, nó biến ra những các cái cảnh in như chúng ta sẽ sống ở trong chiêm bao. Thế cho nên các tổ mới khuyên chúng ta là bây giờ trong đời sống hàng ngày đó, phải tập niệm Phật và tập giác tỉnh. Và thứ nhất là tập đừng có tham, đừng có giận. Thế thì tập thế nào mà cho đến lúc trong chiêm bao đó mình cũng thấy mình không có ái, không có giận, không có sợ, không có si. Trong chiêm bao đó, mình cũng vẫn nhớ rằng những cái việc này là không có thật, mà đây chỉ có tánh Phật là sự thật thôi. Luyện thế nào bây giờ đi, để cái lúc chiêm bao ấy, mình cũng thấy đúng như thế. Thế thì đến khi lâm chung ấy, mình sẽ tỉnh được. Còn nếu không ấy, thì cái cuộc đời chiêm bao thế nào thì cái lúc lâm chung nó in như thế, mà nó tuần nghiệp nó hiện. Thế cho nên con cúng gạo thì người ta sẽ nhận lấy gạo, rồi người ta mang về người ta thổi cơm. Bởi vì người ta sống cuộc đời của người ta, cái vọng tưởng của chúng ta, hiện tại chúng ta đang vọng tưởng thế nào thì cõi âm người ta cũng thế, mà dĩ nhiên là còn tệ hơn, còn mê hơn. Một khi đã lạc về cái đường dưới thì cái mê nó nặng nề.